Chương 2: Những trước tác chính yếu. Tịnh độ thật, giáo hạnh chứng văn loại. Tác phẩm Ngự Bổn Điển, còn gọi là Giáo Hành Chứng Văn Loại, cũng gọi là Giáo Hành Tín Chứng. Năm Nguyên Nhân Nguyên Niên, ngài được 52 tuổi bắt đầu biên soạn tác phẩm này. Điều chắc chắn tác phẩm này được biên soạn ở tại Kanto, vì sau khi ngài trở về, dù tuổi đã 63 nhưng ngài nhuận văn lại thật gọn gàng, lưu loát. Có lẽ đến năm ngài 74-75 tuổi, tác phẩm này hoàn thành một cách tuyệt hảo. Ngay cả mãi về sau vẫn còn gọt giũa lại những chỗ khác cho tinh tế hơn và kéo dài cho đến năm 80 tuổi. Thế nhưng ngày nay duy nhất chỉ còn lại có một bản chính tay ngài chép thờ tại chùa Đông Bổn Nguyện. Đúng ra nửa đời còn lại của mình, Thân Loan tư duy thật kỹ về niềm tín và hạnh nguyện biên soạn tác phẩm này. Nói như thế không ngoa chút nào. Trong đó, giáo nghĩa của Tịnh độ chân tông trình bày bốn pháp hồi hướng bằng hai loại văn, một loại văn đặc biệt và một thể loại bình giản để làm rõ nghĩa thêm. Hơn nữa, trong đó bổn nguyện và cứu độ của Phật A Di Đà được biểu hiện qua giáo lý hồi hướng. Có hai loại hình thức hồi hướng, đó là vãng tướng hồi hướng và hoàng tướng hồi hướng. Vãng tướng nghĩa là được độ thoát ra cảnh giới mê muội vãng sanh về tịnh độ. Tất cả chúng ta phải hành bốn pháp giáo hạnh tín chứng. Còn hoàng tướng nghĩa là một khi khởi tâm từ đại từ bi, liễu đạt trí tuệ, giác ngộ viên mãn, dù đang tịnh độ, thấy sự khổ não của con người, phát nguyện trở lại cứu độ chúng sanh, có thể nói rằng đó là kết quả huân tập đầy đủ lòng từ sau khi chứng quả. Vì vậy, dù vãng tướng của chúng ta hay hoàng tướng của Bồ Tát ở cõi tịnh độ cũng xuất phát từ nguyện lực của Đức Phật A Di Đà mà thị hiện lên. Việc căn bản nhất là chúng ta phải hồi hướng đến bổn nguyện lực của Như Lai qua hai tướng được chia rõ ràng. Như giáo hành chứng văn loại cho biết, bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà là khuyến tấn chúng sanh mau giác ngộ ra khỏi sanh tử mê lầm. Trước tiên, Đức Thế Tôn giảng bổ nguyện của Phật A Di Đà đối với chúng sanh trong mười phương ở trong kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Về sau, giáo văn loại bình giảng giáo lý ấy rõ hơn và hướng dẫn pháp môn niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và thực hành một cách chân thật về việc này. Tiếp theo, hành văn loại bình giải thêm và lý giải rằng kẻ phàm phu chỉ niệm Phật nơi miệng, nhưng những kẻ ấy dù không thực hành vẫn được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn hóa độ. Điều này minh chứng hạnh nguyện cao cả và ý nghĩa của Như Lai. Không nghi ngờ gì nữa về hạnh nguyện của Như Lai, cho nên có tín thọ chân thật mới có được lợi lạc. Tín văn loại cũng có dạy rằng tín tâm từ Như Lai mà phát sinh, cho nên phải có tâm hồi hướng về bản thể Phật tâm, Đại Bồ Đề tâm. Hơn nữa, đây cũng chính là nhân giác ngộ, và điều này hiển bày giáo lý tịnh độ qua tín tâm chứng và nhân. Đồng thời, ai đặt niềm tin vào bổn nguyện mà niệm Phật mỗi khi ngồi xuống, liền được ánh sáng quang minh của Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn, liên tục hộ trì, sẽ được thành Phật từ thân thể phàm phu này và làm bạn với các bậc thánh. Vị trí ấy gọi là chánh định tụ. Ai đạt được chánh định tụ sau khi mạng chung trong đời này, liền được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới giác ngộ, được vãng sanh về cõi Tịnh Độ. Chân thật hay báo độ, rốt ráo thành Phật gọi là vạn tướng chứng quả. Những bậc thánh hoàn toàn giác ngộ ấy, thấy những kẻ phàm phu còn mê mờ như chúng ta, liền khởi tâm đại bi để cứu độ, gọi là hoàn tướng chứng quả. Điều này được ghi rõ trong Chứng Văn Loại. Hơn nữa, cả hai vãng tướng và hoàn tướng đều phát xuất từ tấm Như Lai chân thật và trở về với thế giới Tịnh Độ, ghi rõ trong tác phẩm Chân Phật Độ Văn Loại. Giáo lý Phật Đà rất chân thật, rõ ràng, nhưng khi truyền trao qua nhiều thế hệ, không sao tránh khỏi là chỗ dựa của các ngoại đạo tà giáo. Cũng vì ngoại đạo tà giáo ấy, cho nên các bậc tổ đức mới giảng dạy lý chân thật và dùng những phương tiện có tính cách giáo dục để hóa độ bằng thánh đạo môn, hiếu môn và chân môn. Ý nghĩa đó chính là quyển Hóa Thân Độ Văn Loại. Tác phẩm Giáo Hạnh Chứng Văn Loại gồm có giáo, hạnh, tín, chứng, chân Phật độ, phương tiện hóa thân độ, gồm 6 quyển phân tích rõ ràng về quan điểm Phật giáo và ngoại đạo tà giáo để hiển bày thánh điển. Phương tiện để hướng dẫn con người bỏ tà về chánh quả là việc vô tiền khoáng hậu, cho nên sự lập giáo của Tịnh Độ Chân Tông là xây dựng nền tảng căn bản cho thánh điển. Tác phẩm Hành Văn Loại và tác phẩm cuối cùng Chứng Tín Niệm Phật Kệ có 60 hàng, gồm 120 bài kệ. Nửa phần trước là Thế Tôn Tán Dương, Kinh Đại Thừa, Vô Lượng Thọ và giáo pháp căn bản thiết yếu. Nửa phần sau là bổn nguyện Đức Phật A Di Đà được minh chứng qua 3 nước có ảnh hưởng truyền thống: Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bổn, và 7 vị tổ Long Thọ, Thế Thân, Đàm Loan, Đạo Xước, Thiện Đạo, Nguyên Tín, Nguyên Không giảng giải và liễu ngộ pháp môn Tịnh Độ. Tác phẩm Giáo Hạnh Chứng Văn Loại tóm lược tất cả giáo lý Tịnh Độ Chân Tông, những điều cương yếu và những bài thơ tán thán ca tụng về giáo nghĩa Tịnh Độ thâm sâu. Tịnh Độ Văn Loại Tụ Sao, một quyển. Tác phẩm Giáo Hạnh Chứng Văn Loại gọi là Quảng Văn Loại có 6 quyển, còn tác phẩm Tịnh Độ Văn Loại Tụ Sao này chỉ có một quyển mà thôi, cho nên gọi là Lược Văn Loại, nhưng lại là tác phẩm quan trọng. Thật ra nội dung cũng giống như tác phẩm Chân Phật Độ Văn Loại và Hóa Thân Độ Văn Loại được tóm lược nhiều phần lại. Tuy nhiên, những câu văn được dẫn chứng trong đây lại là những câu văn hay nhất và rất quan trọng. Bổn nguyện hồi hướng với hai tướng, vãng tướng và hoàng tướng, được trình bày đơn giản nhưng rõ ràng, vẫn nội dung là giáo, hạnh, tín, chứng. Tác phẩm Chánh Tín Niệm Phật Kệ giống như với Niệm Phật Chánh Tín Kệ đã tường thuật ở trên. Tác phẩm Tín Văn Loại có 31 câu hỏi đáp giống như những đoạn hỏi đáp đã được trình bày. Tín tâm của bổn nguyện là sự phát nguyện bằng 3 trạng thái: tâm, chí tâm, tín nhạo và dục sanh. Nghĩa là tâm chí thành, tâm thích thú và tâm ưa muốn. Nếu không nghi ngờ nơi bổn nguyện mà tín thọ một lòng để trở về với 3 trạng thái tâm thức là nhất tâm, đó chính là pháp nghĩa. Có những điểm rõ ràng giống nội dung của Giáo Hạnh Chứng Văn Loại. tác phẩm này được hình thành trước hoặc sau để bình giải về giáo hạnh chứng văn loại. Thật ra, cần có một thời gian khá dài để viết về giáo hạnh chứng văn loại. Sau đó thêm bớt, trau chuốt để đi đến chỗ được hoàn hảo. Còn tác phẩm này chỉ lược thuật về đại cương mà thôi. Ngu ngốc sao, hai quyển. Tác phẩm đầu xác định rõ vị trí của Phật giáo là chân tông và cũng giải thích việc dạy riêng ấy gọi là nhị song tứ trọng. Đây là sự phân chia thành bốn loại. Thứ nhất, thụ siêu, nghĩa là giải thoát thẳng đứng. Thứ hai, thụ xuất, nghĩa là ra khỏi thẳng đứng. Thứ ba, hoành siêu, nghĩa là siêu thoát hàng ngang. Và thứ tư, hoành xuất, nghĩa là ra khỏi hàng ngang. Những ai dùng tự lực để tỏ ngộ, hoàn thành mục đích của thánh đạo, thành Phật ngay bằng thân này, giống như mở cánh cửa giác ngộ, được gọi là tu pháp môn thụ siêu, nghĩa là giải thoát ngay. Còn phải trải qua nhiều kiếp tu hành và sau đó mới trở thành bậc thánh, gọi là pháp môn thụ xuất, nghĩa là ra khỏi ngay. Thực tế, thụ siêu là pháp môn theo lý luận có khả năng chống thành Phật, nhưng trên thực tế phải trải qua hàng nhiều kiếp tu hành mới được. Vãng sanh về cõi tịnh độ của Phật A Di Đà và mục tiêu thành Phật là pháp môn tịnh độ, nhưng ở trong ấy chỉ có lòng tin về bổn nguyện tha lực để được vãng sanh về báo độ chân thật. Ngồi đó và trở thành Phật mau chóng gọi là pháp môn hoành siêu, nghĩa là siêu thoát ngang. Có con đường thành Phật và có phương tiện hóa độ, nhưng không được vãng sanh nếu không có tha lực. Tự lực chính là pháp môn hoành xuất, nghĩa là ra khỏi ngang. Trong bốn loại Phật đạo này, tịnh độ chân tông chính là pháp môn hoành siêu. Đây chính là ước nguyện thành Phật đối với những kẻ phàm phu còn nhiều phiền não, và cũng là việc tối cao duy nhất của Phật giáo. Đó cũng là một sự luận chứng cho việc giải thoát. Tác phẩm sau dẫn dụ về quán kinh sớ và tam tâm thích của thiền đạo. Ở đó giải thích một cách rõ ràng rằng người ta có thể khảo sát về tín tâm và hành nghiệp của tịnh độ chân tông một cách tinh tế rõ ràng. Thật sự, tác phẩm này được viết vào năm nào không rõ, vì khi nghe giảng, các đệ tử không ghi chú rõ ràng ngày tháng. Nhập xuất nhị môn kệ. Trong tác phẩm Tịnh Độ Luận, Thế Thân giảng về lễ bái, tán thán, phát nguyện, quán sát và hồi hướng. Thân Loan biên soạn về các pháp tự lợi và tự tha của ngũ niệm môn để được năm công đức. Thứ nhất, cận môn. Thứ hai, đại hội chúng môn. Thứ ba, trạch môn. Thứ tư, ốc môn. Và thứ năm, viên lâm du hí địa môn. Bằng thơ kệ để tán thán 74 hạnh chủ yếu. Ngũ niệm môn là giải rõ con đường Bồ Tát đạo, nguyện sanh về tịnh độ tự lợi và tự tha. Thế nhưng với Thân Loan, đây chỉ là nguyện lực thành tựu về ngũ niệm. Khi Bồ Tát Pháp Tạng thành tựu pháp tu niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta cũng được tự lợi và lợi tha với các đức hạnh ấy. Ngũ niệm môn và ngũ công đức môn là hai cửa nhập, tự lợi, xuất, lợi tha gọi là nhị môn, đức tính ấy được tán thán qua những câu kệ trong Nhập Xuất Nhị Môn Kệ. Thế nhưng không phải chỉ có vậy mà còn kèm theo giải thích lời dạy của Thế Thân và giải nghĩa của Đàm Loan, Đạo Sứ và Thiền Đạo, những người kế thừa về sau tiếp tục giải thích để tán dương công đức này. Thật sự không rõ tác phẩm được tường thuật và trước tác vào năm nào, nhưng có thể đoán chắc rằng vào năm Thân Loan, vào tuổi 83.